Theo lẽ thường, những người có thu nhập cao thường dễ tiết kiệm tiền hơn. Nhưng Phó Giáo sư Chris Bowman đến từ Đại học Macquarie lại cho rằng thu nhập cao không đồng nghĩa với việc chi tiêu dễ dàng.
Chúng ta không thể ngây thơ cho rằng càng kiếm được nhiều tiền thì người ta sẽ càng để dành nhiều hơn hoặc càng tiêu xài nhiều hơn. Vấn đề phức tạp hơn nhiều, chúng ta còn phải hiểu được nguồn gốc văn hóa và tôn giáo nữa.
Đây là những phát hiện của một nghiên cứu so sánh thói quen tiêu dùng và tiết kiệm của người tiêu thụ da trắng với người gốc Hoa ở Trung Quốc, Úc và Canada. Nghiên cứu nhận thấy những người có thu nhập trung bình và là tín đồ của một tôn giáo thì thường tiết kiệm nhiều hơn.
Giữa hai nhóm tôn giáo và phi tôn giáo không có nhiều khác biệt đối với thu nhập thấp. Lối sống của họ rất giống nhau, nhưng khi chúng ta quan sát nhóm thu nhập trung bình, chúng ta có thể thấy sự khác biệt lớn. Những người không theo tôn giáo nào thì tiết kiệm ít hơn, còn những người có đạo thì thường tiết kiệm nhiều hơn. Có lẽ vì họ hạn chế chi tiền cho các hạng mục tiêu dùng hoặc giải trí. Nhưng khi thu nhập ở mức cao thì sự khác biệt lại theo hướng ngược lại. Chúng ta thấy những nhóm tôn giáo bỗng nhiên tiết kiệm rất ít và chi tiền nhiều hơn, trong khi nhóm phi tôn giáo thì lại xảy ra điều ngược lại.
Những người gốc Hoa cũng có xu hướng tiết kiệm nhiều hơn so với những người da trắng. Nhóm nghiên cứu tin rằng đây là do ảnh hưởng của văn hóa, chẳng hạn như Nho giáo, vốn coi trọng tính tiết kiệm và ổn định về tài chính. Hội đồng Thương mại Úc-Trung giữ vai trò thúc đẩy doanh nghiệp giữa hai nước cho biết có những người làm kinh doanh tại Trung Quốc cần hiểu rõ những khác biệt về văn hóa này. Giám đốc điều hành Helen Suschok cho biết các doanh nhân Trung Quốc thường dành nhiều thời gian để tìm hiểu đối tác kinh doanh tiềm năng của họ trước khi ký hợp đồng. Theo bà Helen, lối tiếp cận mềm mỏng và kiên nhẫn là rất quan trọng khi kinh doanh tại Trung Quốc.
They obviously have the concept of losing face, whereas in the West we tend to engage.
Hiển nhiên là họ quan tâm đến thể diện, trong khi ở phương Tây chúng ta thường đàm phán rất mạnh mẽ và cứng rắn. Ở Trung Quốc, phong cách kinh doanh và đàm phán thường dĩ hòa vi quý, sợ làm mất mặt nhau. Vì thế chúng tôi thường khuyên các thành viên của mình nên chấp nhận một phương pháp hòa hoãn hơn khi làm việc với các đối tác Trung Quốc.